Nhưng mà hưởng nữ hoàng hoàng đế với lại triệu phú ở trong cái sanh già bệnh chết, hỏi nó có sung sướng gì không? Nhiều cái tiền của này đó ăn không được, xài không được, cái khổ biết tới chừng nào. Cho nên khi mà luận tới đó, hiểu tới đó Phật, cho nên cầu giải thoát mới là quan trọng. Mà cầu giải thoát nếu chúng ta không học đạo, không tìm đạo, làm sao mà cầu giải thoát? Còn cái chuyện làm phước thì dĩ nhiên rồi đó, nghĩa là thiện. Họ phải học, nghĩa là cứ có một cái lòng, nghĩa là làm thiện thôi để mà cầu phước. Nhưng mà cầu phước thì sao sẽ hưởng phước đó trong sanh già bệnh chết? Dù là hưởng cái phước thiện mà trọn vẹn trên thế gian này đi nữa, trọn vẹn nói trên thế gian nữa, nhưng mà cũng nằm ở trong sanh già. Mà sanh già bệnh chết luôn luôn nó câu thúc mình coi thứ thế nào. Thì bây giờ mình có mang thân mình biết rồi, mình cũng nói không làm chủ không được. Trong cái thời gian mà sung sanh thì nó hành hạ một nơi khác, nó nụ tôi nó kêu là đủ huyết não cái lúc sung sanh, rồi cái lúc mà tuổi lớn hành hạ cái nơi khác, rồi tuổi già nó hành hạ, nó mệt ghê lắm. Là cũng tại vì luôn luôn là cái ông vọng tâm. Chứ nếu mà trong lúc đó mình có được một chút chân tâm thì nó lắm, không có cái gì đáng kể. Thì nói như thế để chúng ta thấy rằng đưa ông cơ ngài A Nan là bởi vì ngài học rộng hơn nhiều mà chánh mãn sự tu, giải đãi sự tu, do đó cho nên mới bị ngài bị hãm bởi tu nhân cái chuyện đó. Đó là ngài, ngài làm cái gương cho chúng sanh sau này, làm gương cho hàng đệ tử của Phật sau này. Cái chuyện không phải ngài tệ vậy đâu, cũng không vậy đâu, ngài cũng mong là cũng đã làm lớn rồi sắp sửa rồi đấy. Nhưng mà ngài hy sinh, ngài phải làm cái gương để cho Đức Phật hỏi, rồi ngài trả lời, ngài thay cho chúng ta để ngài trả lời. Chứ sự thật đâu không phải là ngài không biết mà đến nỗi cái chuyện tầm thường thì đâu. Nên nhớ kỹ vậy đó. Đức Phật dạy A Nan, trước ông trả lời rằng thấy nắm tay chói sáng, cái chói sáng nắm tay ấy do đâu mà có, và làm sao thành ra nắm tay, ông lấy cái gì mà thấy? Những câu hỏi rất tâm thương và rất có ý nghĩa, rất là cao siêu, chứ không phải là thường đâu. Anh em bạch Phật, vì thân thể của Phật có sắc như vàng là vượt hơn tất cả loại vàng khác cao nhất, cho nên không tự nhiên sáng như thôi, sáng chói nhiều là ngày năm vừa là cho ngôi sáng, còn dùng mắt thấy thật rõ ràng như vậy. Đó, ngày cũng một lần nữa ngày khác đây là con dùng mắt còn thấy rõ ràng như vậy đó, bởi vì thường thường phải lặp đi lặp lại hỏi để cho tin chúng đã rõ ràng rồi. Từ Phật chỉ đó là cái lối giảng dạy, các giảng dạy một trong những các giảng dạy. Đức Phật bảo A Nan, ngày nay Như Lai sẽ thật bảo ông, những ngài có trí thì chỉ nhờ lâu thí dụ mà được khai ngộ. Cái câu này là một câu mà chúng ta phải lưu ý với ngài cái dưới đây mà lặp đi lặp lại. Những ngài mà có trí tuệ thì chỉ nhờ cái lời Phật mà thí dụ sơ sơ là phải được khai ngộ, khỏi cần phải lặp đi lặp lại mà thấy ngộ được một cái gì là một tất cả. Chính là nhất tức nhất thiết ở giữa thế gian này của Phật tử là nhớ rằng phải mình ngộ được một cái gì thấu đáo đâu nhé, thì tất cả việc khác đều ngộ. Như Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài chỉ ngộ cái nghĩ rằng liền hồng thì tất cả sự vật nó đều ngộ. Cũng như nếu mà ở trên đạo này một vị nào đó mà học lên tầng chỉ là mãn chương trình đại học, dầu là đạo nằm ở trong linh hồn học thiền rồi cũng là đi nữa, nhưng mà cái thiền thì người ta cũng cao, người ta yên tĩnh tới những môn học khác như thế nào, thì lại là học thiền môn vua đó, thiền môn tỷ lệ thì người ta không đáng nhìn người ta, thì tại đâu là yên tĩnh tới như thế nào. Thì cái câu này là nói lên đó, hiện nay là tỷ, thì chỉ nhờ cái thí dụ có thể thấy. A Nan, nghĩ như nắm tay tôi, nếu không có bàn tay tôi thì không thành nắm tay. Sao không? Tôi phải hỏi đi. Phật Thế Tôn, ngài nên trả lời. chỉ có lấy việc nhờ cái tay ăn. Ta thấy hay là nhờ con mắt của cái người mà không mù mà thấy. Để mà làm lại cũng như là cái người không mù. Nếu cái nàng thấy các sắc, thì nàng tức là cái thấy. Thì đó thì không ai thành công. Như thế không còn gọi là cái đèn được, nó không mù nữa. Nếu mà sự mà cho nhờ cái đèn ấy, thì cái đó không có nói liên hệ giật mắt nữa. Cái mắt thêm. Nói thêm có nhiều người người ta chắc sâu chắc là cái vô lý vậy đó. Ngày hôm nay ông phải biết cái đèn chỉ làm sáng tỏ các sắc, nó chỉ làm sáng cái tự như nó làm sáng tỏ các sắc thôi, còn cái thấy các sắc á là con mắt chứ không phải cái đèn. Rồi ngày mà kết luận, ngày mà kết thúc lại cái ý kiến của ngài rõ ràng. Cho nên gọi là chỉ tâm lần thứ nhất á, đó. Chỉ hiển sắc mà thôi, cái đèn nó chỉ hiển sắc, cái đèn này để nó chỉ rõ các cái sắc, cái cảnh ở cái trong cái phòng đó, trong cái chỗ đó, trong cái nơi đó mà thôi. Còn cái năng thấy, năng biết là tâm. Cái năng thấy tức là cái mà thấy rõ ràng, và cái phân biệt cái đó là cái gì, cái đó là cái gì tốt xấu sanh rạch, đó là tâm. Đó là chữ. Làm sao thấy được? Làm sao thấy được thì bởi vì nó còn mất hết lớp rồi nữa. Thì làm sao thấy được? Cái đó là người ta nói thí dụ. Nói chuyện là cái thí dụ, chứ không phải nói cái người mù tìm tâm. Đó là cho người mù tìm tâm trong đó. Phải đưa cái thí dụ người mù là chỉ là chúng sanh cũng như vậy đó. Cũng mang vuông, cũng mang vuông đó. Thấy không? Là đó là nói cái thí dụ, chứ không phải là nói cái người mù đó mà. Như vậy làm sao tìm tâm đâu. Hiểu không? Làm sao không có tâm được? Thầy nói không có tâm. Nãy giờ thầy có nói đến rằng là cái người mù không có tâm nó đâu. Thế đâu thì đó là dù lận ráng chịu mang gương, ráng chịu không chịu. Thấy không? Tự mang gương mà ráng chịu không thấy. Mang gương đen đen thì nó thấy đen đen không có sáng nó không. Mang mù trắng nữa thì nó không sáng lắm. Đó. Thì nghĩa là đưa người đó ra, người mù là thí dụ. Thí dụ người còn vô minh. Mặt đá còn vô minh thì làm sao mà cái chân tâm nó lỗ ra nữa, thấy không? Hãy dán hết cái màn vô minh, cũng như người mù khi mà hết cái nói như thế để nói làm gì, nó không phải là người chúng ta đã không có cái tánh, cái chân tâm đâu, mà mỗi chúng ta đều có chân tâm, tức là mỗi phàm phu còn bị vô minh tội lỗi đều có, cũng như người mù kia. Nhưng ngặt bây giờ chưa có lột được mây của trong con mắt, cũng như chưa trị được con mắt, do đó cho nên hình như tuồng như giống như không thấy cái sự thật đó, đó là cái vụ thôi. Bây giờ thêm cho nó rõ chút bốn câu. Phật chỉ tánh thấy là tâm, rõ ràng bây giờ Phật chỉ tánh thấy là tâm, đem do so sánh để tầm lẽ chân. Nhưng mà nói đơn giản thì không được đâu, hãy đem ra phải so sánh, thí dụ người này, thí dụ người kia, đưa tay lên co mở, nghĩa là đủ thứ đó. Cái câu thứ gì là nói vậy đó, chứ không phải là một cách đơn giản đâu. Ánh đèn hiện sắc thiệt thơm, cái ánh đèn đèn là đưa ra, đó là một cái sắc nó thể hiện ra thôi, để cho biết cái nào là thiệt, cái nào là giả đó thôi. Năng thấy năng biết mới quần chân tâm, cái mà mình hay thấy, cái mà mình hay biết, đó mới trở về chân tâm. Cho nên nói tới đây quý vị nên nhớ rằng, khi chúng ta mê thì mắt tai mũi lưỡi thân, cái tâm nó bị mạng, chứ là mang mát, nó lưu lộ ở trong khi thì mắt, khi thì mũi, khi nó không có nằm một chỗ. Chứ cái khi giác ngộ rồi á thì không còn cái thân này nữa. Mà giả sử còn cái thân này đi nữa mà được giác ngộ cứ là vô dư niết bàn đi nữa, vô dư niết bàn chứ, thì lúc bây giờ chúng ta mắt thấy sắc không bao giờ nắm sắc, tai nghe tiếng không bao giờ mê theo tiếng, vân vân. Thì lúc bây giờ chỉ là chuyển vật chứ không bị vật chuyển. Cái nghiệp đó là tâm đã chung kiến pháp giới bây giờ, đã chung kiến cả thân đó rồi. Đi một đường cũng tiến lên đâu, nghĩa là bây giờ chỉ là chờ ngày
sau khi thành đạo Phật vì năm vị này mới pháp tứ đế thành Ngâu Tam Bảo đầu tiên này. Nghĩa là sau khi Đức Phật thuyết pháp tứ đế rồi thì lúc bây giờ mới có Ngâu Tam Bảo trên thế gian này. Phật là Phật Bảo, gì là Pháp Bảo này? Pháp tứ diệu đế là Pháp Bảo, mà năm vị tỳ kheo đó là Tam Bảo đó ha. Và do ông Kiều Trần Như làm thượng thủ cùng tứ chúng rằng, Đức Phật nói tất cả chúng sinh không riêng chứng Bồ Đề và A La Hán không chứng được cái hoàn toàn giác ngộ. Bồ Đề là giác ngộ và A La Hán là hướng nghĩa là giác ngộ được một cấp bậc nhưng mà chưa hoàn toàn giác ngộ. Nguyên do cái gì? Cái điểm này là phải biết, phải nhấn mạnh nguyên do cái gì? Bị khắc trầm phiền não ám muội, luôn luôn bị khắc trầm phiền não ám muội. Vì cái đó là không có tu chứng A La Hán, không có chứng được Bồ Đề. Nay các vị ấy đắc quả rồi, Phật nói vậy, khi trước các vị ấy nhờ cái nguyên do nào mà tỏ ngộ được? Hỏi trong pháp hội thì có ngài Kiều Trần Như đứng lên thưa. Khi ấy ngài Kiều Trần Như đứng dậy bạch Phật: con nay già cả cũng tham nữa. Ngài Kiều Trần Như cũng già rồi, con nay già cả ở trong đại chúng riêng được cái pháp danh là hiểu, hiểu tức là ngài hiểu biết đó, giác ngộ. Do con ngộ được hai chữ khắc trầm và thành chánh quả. Bạch Thế Tôn, ví như người khách đi đường vào trọ quán xá, hoặc ngủ hoặc ăn, ăn ngủ xong rồi xếp đồ lên đường không ở yên được. Đó, nếu thiệt là người chủ tự nhiên không hại gì đâu. Con nghĩ như vậy. Không ở yên thì gọi là khách, còn ở yên thì gọi là chủ. Con lấy cái không ở yên đó làm ý nghĩa chữ khách, lại cũng như đó là một đó. Khách là gì? Tất nhiên là chỉ cho vọng. Vọng đó có đi, đến có đi, có qua, có lại. Nhưng mà cái chân là chủ, là chủ động, là ở một chỗ. Lại cũng như khi mưa mới tạnh, mưa mới vừa tạnh, một cái trận mưa mới vừa tạnh, mặt trời chiếu sáng trên cao, ánh sáng chiếu vào trong lỗ hở, trong mấy cái cửa sổ, mấy cái chỗ đó, chỗ gì giúp bạn nhà thấy nó rõ. Thấy rõ hình thể của bụi ở giữa hư không, chứ nếu không có cái đó mình thấy bụi không được. Nhờ cái ánh sáng nó chiếu vô, thấy bụi nó mây. Bây giờ sợ lắm, mình nó thành những cái ống bụi vậy đó. Trầm thì lay động, bụi thì nó lay động. Hư không thì yên lặng, hư không có yên lặng cho nó không có, vì cái ánh sáng nó chiếu. Cho nên thấy bụi nó đâu, hư không là hư không. Con nghĩ như vậy, đứng lặng gọi là không, lay động gọi là trầm. Còn cho cái lay động làm ý nghĩa chữ trầm, trầm có cái bụi. Đức Phật khen đúng, đúng thế. Lập tức Đức Như Lai ở trong đại chúng nắm năm ngón tay rồi mở, mở rồi lại nắm. Đoạn hỏi tôn giả A Nan: giờ đây ông thấy cái chi? Để một chỉ trong lần thứ hai đó. Bạch Thế Tôn, hiện giờ con thấy bàn tay quý báu của Như Lai khi mở khi nắm giữa đại chúng. Ông nói: A Nan, ông thấy bàn tay tôi khi mở khi nắm đó là tại bàn tay tôi có mở có nắm hay là tại tánh thấy của ông có mở có nắm? Ngài trả lời: Bạch Thế Tôn, con thấy rõ bàn tay Như Lai tự mở tự nắm, chứ không phải tánh thấy của con có mở có nắm. Đó, giống như nãy nhưng mà chỉ lúc khác. A Nan, như vậy cái gì động, cái gì tỉnh? A Nan thưa: bàn tay Phật không ở yên tức là động. Ngài cứ làm như thế nào là động? Tánh thế của con bất động. Bất động nghĩa là không có động chuyển. Bản đồ để giảng sao? Còn cái tánh thế của con còn không có thay, muốn là có động. Nghĩa là cái tánh thế nó không có, muốn là có động. Nghĩa là nó không có mà khó mà diễn tả được, nó không có khó biết lắm, muốn là có cái chuyển động. Ngài nói thay vậy đó. Đức Phật khen, như thế là đúng. Lúc ấy, Đức Như Lai từ trong bàn tay đó phát ra một đạo hào quang chiếu qua bên phải Ngài A Nan. A Nan liền quay đầu trông qua bên phải. Phật lại phát ra một đạo hào quang chiếu qua bên trái A Nan. Ngài A Nan lại cũng quay đầu trông qua bên trái. Đức Phật bảo tôn giả A Nan, hôm nay đầu ông vì sao lại lay động? A Nan bạch, còn thấy Đức Như Lai phóng hào quang quý báu đó qua bên trái và bên phải của con, nên con thẳng nhìn qua bên trái bên phải, đầu con tự lay động. A Nan, Phật nói, nhìn hào quang của Phật mà lay động cái đầu, quay qua bên phải bên trái, đó là cái đầu của ông động hay là cái thấy động? Bạch Thế Tôn, đầu con lay động cho tấm thấy của con còn không ở đâu. Có nghĩa là ông đọc lấy gì mà lấy động, nghĩa là con không có, nó tặng cho đến nỗi nó là con không biết ở đâu nữa, làm sao lấy động cái gì? Con hiểu nó ở đâu, nhưng mà con biết nó có. Phật nói đúng vậy đâu, đó là lưu lộ của cái tâm. Rõ ràng đó. Đức Thế Tôn liền bảo lại chúng rằng, như chúng sanh, đây là ngày kết thúc của phần này, ở chuyện thứ nhất. Đức Thế Tôn liền bảo đại chúng rằng, chẳng những là anh em mình nói cả trong pháp hội hết đâu, như chúng sinh nhận định cái lay động là cần, cái không trụ là khách, thì xem xét đầu của A Nan tự động, còn tánh thấy vốn không lay động, đồng thời xem xét bàn tay Như Lai tự mở tự nắm, còn tánh thấy vốn không mở không nắm, như thế thì đủ tỏ mổ rồi. Chỉ vì nhận lầm cái động làm thân, đó là giả thân, giả nha. Không thể nói là không được là bởi vì nó có, mà phải nói đó là giả, chứ không phải là thiệt thân. Nếu thiệt thân thì nó còn mãi mãi. Thiệt thân là pháp thân đó. Khi mà nói tới pháp thân, tức là chân thân nó có một. Muốn nói pháp thân là gì? Mình nó có xác thân, thành mình mới nói pháp thân. Chứ khi con người mà giác ngộ rồi á, thì nó trở thành pháp thân thanh tịnh, mà pháp thân nó muốn nói cái tên gì khác cũng được hết, chân tâm cũng được, linh quang cũng được, Phật tánh cũng được, Như Lai tạng tánh cũng được, muốn đặt tên gì đó đặt, nghĩa là đúng về phía cạnh nào muốn đặt cái gì đó đặt. Như Đức Phật nói đó, một người có thể mang hàng chục cái tên, một chút thì hiểu muốn kêu cái gì đặt kêu. Chỉ vì nhận lầm cái động làm thật, cái bất động có lẽ được nói bất động mà động tất cả, chứ không phải bất động để có nhiều người buồn học hiểu từ từ đó. Nó bây giờ này nếu mà mình tôn cổ như thế này thì mới được, nó trở về cái bất động là không, nó không như nó không về nó thường tiên. Thế những người nó tha thì nó có thì vui, có ngại như vậy đâu, không mà cái con nó bao nhiêu cũng ở trong cái không đó, nó luôn xuất muốn việc gì được cái này, cần muốn việc gì có cái này, cái thật pháp nhất. Một cái ấm bài cái gì trong mơ pháp giáo đều có hết, chứ không phải không không tên đâu, không phải gì không làm có gì đâu. Nó nghĩa là đây cái vô 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 tu là người tu là muốn trở về trở thành cái pháp của cha của con. Tôi nhớ muốn bản thân thì nó khổ nữa, nó thêm chất lượng để sống cũng khổ nữa. Nó tự khổ này nó trở về các hợp hợp mặt cả, nó cầu lấy tiền đường nó qua bên nữa làm giàu rồi xuống rồi. Cái bỏ này nó làm giàu qua rồi nó sẽ xuống nữa đó. Từ cái đường gạt nó không có xuống đâu. Chúng ta khổ trong cái xuống đó. Luôn luôn là cái gì vậy đó là không phải. Thật sự là cao đạo ông hồng hồng nó thôi. Tôi chỉ tưởng tượng, tôi nghĩ tưởng tượng thì cũng như là ông hạ nó cũng còn không. Nó là cũng đúng đúng là chúng chưa được cả cũng là một sở. Cũng như cũng có cái gì gần nó không nhận còn như thế. Bắt lưng.
Lại còn nhận làm chỗ động làm cảnh. Chỗ động làm cảnh đó là giả cảnh, nhiều khi cứ nhận bao nhiêu cái động đó làm đó là cái cảnh của mình, đó là giả cảnh, nó phải có. Vì mình còn sống cho nên tất cả cái gì á nó phải có, mình cũng là giả thân, sự vật nó là giả cảnh, giống như ở trên cái màn kia thì nè vậy đó. Mình không thể nói là không có được, nó bảo gì ở trên kia là xe máy bay đó là cái bên trong rồi mình lộn như là mẫu là những tích rồi đang nhìn như lý tích. Nhiều khi cũng tắt ra nó sẽ vẫn như người đó đi. Tại sao mà vẫn còn là như quán nè? Hay là ta chọn nó là giả con. Thì sự đau như này có nhiều tình là ngăn không có nữa ta. Chút cuối cùng là để ông ta có thể bỏ ra. Nên kia là con nè, giả đạt được nữa. Không nói gì hết. Mà giả sử trong một con chuyên tâm đến giới nó còn chiếu một nhìn đó lại thành cái bắt hai cái này cái là cái chẳng này còn chưa được còn cái tâm giải nó sinh động nói như vậy để mà tìm cái không như vậy nói cái giả để mà tìm cái chân trong cái nói như vậy đó rồi anh thế chớ không phải chân thánh bất động xưa nay cứ vương vấn những thứ động mà vọng tưởng điên đảo bỏ chân theo vọng khác niệm mê mờ cứ bỏ cái chân mà theo cái vọng cho nên từng niệm nó mê mờ mà không giữ chánh niệm được bây giờ mình ngồi thiền hay là niệm phật hay là tụng kinh mà giữ được chánh niệm đâu cái gì thấy cũng khó lắm luôn luôn cái này nó chen vô cái kia nó chen vô tức khắc là nó chen vô liền là tại vì mình không có cách được đâu lâu đời lâu kiếp mình bị nhiều quá rồi đừng nói gì ở đâu lâu đời lâu kiếp từ cái khi mà mình trưởng thành trong cái cuộc đời này tới bây giờ đấy nè qua thứ bao nhiêu nó đã nhuộm ở trong vọng tâm mình rồi đủ hết
cái vấn đề chứ là vọng động đó chứ đừng nói đâu kiếp trước nữa
mà quý vị cứ biết rõ rằng mình mang sát thân ở cõi trần này là biết rằng kiếp trước nữa là mình đã có cái gì rồi. Tuy cũng có chút phước tu phước đó, nhưng mà cả bao nhiêu người chúng cho nên mới đến cõi này, biết rồi. Rồi cõi này mà từ cái ngày khôn lớn tới bây giờ, tạo đủ thứ hết. Cứ nhận giặc làm con, nhận giả làm trơn, nhận cái chuyện gì không đáng nhận mà cứ nhận, cứ ham theo đó. Còn cái thiệt, cái của mình, cái mà của mình đó, không có trao dầu. Thì bây giờ có gì đâu Đức Phật ra đời biểu rằng đừng có mê muội vậy trao dồi cái của mình đi. Bất cứ giờ phút nào mình phải trao dồi cái của mình. Cái thiệt của mình không chịu theo, không chịu trao dồi. Một ngày đêm 24 tiếng đồng hồ kể trong giấc ngủ nữa, cứ chạy theo cái mà nó không có trung thành với mình, bất cứ nó bỏ mình lúc nào, kể cả cái không. Nếu nó trung thành thì nó thường án lại dùng cho tôi vài năm nữa đi. Để tôi lo cái chuyện gì tôi tu cho nó tập phòng à. Khi đi là nó đi, không nó không cần. Thấy chưa? Cái đó nó rõ lắm. Vậy mà còn anh nước nào mà tiếc nuối nó nữa. Nhưng mà nói vậy không phải nó về rồi tự tử hết. Không phải vậy nên nhớ, phải nhờ nó. Chứ không phải nghe nói giờ câu lý quá. Thằng nó mình nó cũng phá hại mình mới thôi giờ cứ mua thuốc an thần khác khác chút giảng sanh tịnh độ này không có tịnh độ nổi đâu chứ cái kiểu đó là con kêu là quan hồng uổng tử á kêu là đầu gì đó đầu gành mé biển á thằng đạo Phật chấm cái đó nó không phải buồn phiền mà muốn tự tử hồi nào cũng được đâu không có được cái vấn đề tự tử trong đạo Phật chấm lắm trừ những người có cái đại nguyện thì nó khác đại nguyện ví dụ tôi đơn cử ví dụ như bà Tường Vân Đức đó là cái đại nguyện chứ không phải là người ta tự tử ta đem hết một cái đại nguyện vì một cái đại nghĩa gì để mà dùng cái thân làm cái đuốc bởi vì nói không được giấy gỡ nhiều quá rồi đơn gỡ nhiều quá để đơn rồi quỳ có rồi gỡ đủ hết không có nghe thôi bây giờ lấy cái thân này để làm đuốc để soi sáng đó là cái đại nguyện thì đó chưa thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát đó thứ khác còn trong đạo Phật thì chẳng có vấn đề mà gì đó hệ khổ nhìn tôi có nó chấm dứt cái cuộc đời cho nó khỏe không có khỏe đâu chết nó còn khổ sắp mấy hơn cái lúc sống nữa lúc sống nó chỉ là tại vì chưa hiểu đạo mà khổ chứ tôi quả quyết rằng nếu trong lúc đó mà hiểu đạo rồi á không bao giờ khổ được là bây giờ ở đời mà thường thường mà người ta ưa tự tử là cái gì xảy ra nè cái công thức chung á là tình duyên trắc trở thiếu nợ thất vọng cái gì đó nặng nề hoặc là thi rớt không đến nỗi lỗ lãi lớn à chứ lỗ lãi nhỏ không đến nỗi những cái gì á những cái gì mà khuẩn trí phải không cái gì mà về khuẩn trí nghĩa là trí óc mà giải quyết không nổi đó hoặc là buồn phiền giải quyết không nổi á thì tự nhiên dễ chấp nhất rồi nhưng mà khi xảy ra một việc gì mà nếu trí óc giải quyết nổi rồi vẫn như cầu do đó cho nên người ta phải học đạo là như vậy đó học đạo đến chứ gặp bất cứ chuyện gì trên đời này toàn là những cái chuyện trái ngược không kêu là vui thì rất ít mà cái vui cũng tạm bợ mà khổ thì quá nhiều
nó đủ thứ hết, nó nằm bốn phía chúng ta. Khi hiểu đạo rồi, gặp cái gì cũng đấu phó được hết, kể cả vấn đề sanh tử vẫn đấu phó được. Do nó cái lợi là cái lợi như thế. Các niệm mê mờ sanh diệt đổi thay, nhận vật làm mình, tạo sự trái nghịch, thành thử tự trói buộc trong vòng sanh tử luân hồi mãi mãi. Do đó mà cứ trói buộc, chính mình tự trói tự cột mình. Thôi còn chặt lắm nha, không có thấy cái mối mà gỡ nữa. Có nhiều vị ta thương quá, ta có ta muốn mở cái tiền vật của mình, mở không đâu, không biết cái mối nữa đâu, ổng giấu chắc quá đi, lấy khăn và hàng gắn lại nữa, nó khổ vậy. Nó là tại dịp năm A Nan, đại chúng vọng còn truyền trao diệu lý cho đoàn tỳ kheo, tức là những người tu hành xuất gia xuất thế, trần như tỏ ngộ hạnh thành theo, là chỉ cho năm vị tỳ kheo đó, khắc trần hai chữ rò khò reo trước tòa. Khi mà ngài nhận định được khắc với trần, ngài triều trần như chỉ nhận cái nhiêu đó thôi mà ngài chúng ta là hơn, cho nên ngài rất quan hỷ trước tòa đảnh lễ Đức Phật, coi như là một chiến thắng khải hoàn. Thành ra khi mà mình giác ngộ có gì đâu, cũng như là một người chiến sĩ mà người ta khải hoàn. Hiện bây giờ đây nói một cách dễ hiểu cho chúng ta biết là mình là một người chiến sĩ đang tranh đấu. Có nhiều người thì thâu mặt, nó kệ, nó xâm chiếm gì, nó xâm chiếm, nó chiếm được gì, nó hết lãnh thổ cũng được. Còn có những người tham chịu như vậy, người ta phải cương quyết để mà chiến đấu với lại những cái gì, để mà giành lại những sự thắng lợi. Cho nên người tu là gì đâu, tu là một anh chiến sĩ vô danh. Chiến sĩ ở bên ngoài nằm mặt trận dễ thắng, nếu đủ binh thơ đồ trận và tiếp tế đầy đủ đạn dược thì có thể thắng dễ. Còn chiến sĩ của người tu á, khó vô cùng. Bởi vì giặc nó không có đóng chỗ nào, lâu lâu nó chẹt lên đó, lâu lâu nó chẹt lên cái nó gạt chuyện này, nó đủ thứ hết. Thành nó phải học đạo nhiều để mà trị nó là vậy đó. Nghĩa là khi nó xuất hiện cái mặt trận nào là mình hiểu nó nhiều, cái kinh vi nó quái vật lắm nha. Kể cả nó hiện Phật, hiện Pháp, hiện Tăng ra nữa, đừng có tưởng giữ vậy đó, nghĩa là hiện Phật mà không biết là thế. Cho nên nó đã làm cho mình lặn hụt trong biển sanh tử từ bao lâu kiếp tới bây giờ rồi. Mà bây giờ mình đã nhờ một chút yến sáng le lói mà không có trở trở lại để mà chiến đấu với nó, rồi còn trở lướt nào nữa. Không lẽ nó buông súng rồi nó thôi đầu hàng luôn ta. Đó, cái kiểu nó như vậy đó. Cho nên đắc thắng khải hoàn là ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài cũng mang một cái hiệu là đấu chiến thắng Phật. Có nhiều người ta nói chàng ơi, tôi rồi còn đấu chiến còn đánh giặc nữa, tôi còn đánh giặc cái gì, đánh giặc phiền não. Cái giặc phiền não mình trong con người đây là mệt lắm. Thôi đúng thôi, đủ thứ, nó gạt gẫm mình đủ hết nha. Nó cứ đưa hết trận bài, nhờ ý là nhờ cái Phật tánh ở trong đó, nhờ cái chân tâm còn nằm ở trong đó đó, mà nó gạt luôn luôn, nó qua mặt hết, nó hết. Nó qua mặt lớp này, nó qua mặt mềm, ý là có Phật tánh ở trong đó. Bây giờ mình dựa nên Phật tánh làm chủ động, thay thà, đánh lần từ mặt trận này qua mặt trận kia đánh. Cả thủy lục không phải đánh được đủ ba mặt nó mau được. Chứ mình đánh nội thủy không được. Thủy lục không được bạc phải đi hết. Mà thiệt tài từng quả may mới tính mới giải quyết trong cái cuộc đời này. Còn nếu không khéo chưa chắc. Chưa nuôi thêm giặc nữa thì nó đáng sao cho anh chị. Mình lên, phải mình lên, mình đi nó đi theo à. Rồi ví dụ mình đầu xanh chức sau đó về Atula, nó theo Atula xuống làm ngã quỷ, nó theo ngã quỷ trở lại làm người, nó theo làm người. Những cái giặc đó thì bây giờ mình mang lên nè, tham lam, chậm tức, si mê, nghi ngờ, ngã mạn, công cao, những thứ đó là cái thứ nó cùng với thân mình, nó đi từ hồi nào tới bây giờ đó. Bây giờ làm sao mà gỡ nó ra cho được, đó là điều mà chưa gỡ cái đó được thì không thể nói chuyện tu được. Có mặc 200 cái lớp áo ca sa cũng không có chú. Đó là 50 cái chùa mà không chú gỡ với nó đó, không có giải thoát được. Hưởng phước sơ sơ chút không. Ví như người khách đi qua chụp nhìn xoay hai đường, tức là tuy nhiên tính thấy trong thường, Thế Tôn tỏ ý tán dương bước đầu. Ngài A Nan này nó tuy nhiên cái tính thấy nó là trong thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó là cái tự như. Cho nên Đức Thế Tôn mới tỏ ý khen ngợi đó, bước đầu nói lên được, bước đầu ông hiểu rồi đó, từ bắt đầu, từ sau nữa.
Bây giờ chỉ còn có 15 phút, tôi sẽ giảng cái bản đồ cho quý vị. Cho cái bản đồ này nó sẵn hết rồi, chỉ có thêm để quý vị rõ thôi. Thì cái bản đồ này, ý chúng tôi muốn nói nó cũng nhất thiết chi tâm tạo, nó không thể thiên lệch một bên được. Chúng ta hiểu, phải hiểu toàn bộ Phật giáo. Mà cái hiểu này, chúng ta đừng nên theo tập tục, đừng nên theo truyền thông, đừng nên theo những cái gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh Kamala, bất cứ cái gì. Dầu cho cái điều đó ở hoàng giữa lực tù đăng lên cao đăng có một tiến bộ để làm đồng án chúng ta mới được. Vì thế cho nên cái lòng tròn đây tức là chỉ cho chân thành đó. Thầy cũng có đó. Mỗi chúng ta đều có cái vòng tròn rất tròn, tức là viên dung vô ngại. Như vậy đó. Thì là trong này Đức Phật ra đầu, Ngài sống 80 năm. Thì ở trong thời gian đó Ngài chức cho người đời, nghĩa là có khi thì trực tiếp chức, có khi gian tiếp chức, có khi Ngài mở mối Ngài chức, nhưng mà Ngài để sau hạt đệ tử của Ngài khai thông vấn đề, có nhiều cái lúc đó Ngài chưa khai thông được. Mà các Ngài đó, các Ngài đệ tử của Ngài là phải chứng, chứng ngộ, hoặc là Bồ Tát, hoặc là tái sanh, nhưng nhớ cái gì dùng chữ tái sanh đó, tái sanh nhưng mà người ta chưa có sinh phẩm. Nhưng mà đã tự nhiên là cái vị đó là vị Phật rồi. Ví dụ như các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát, các vị Bồ Tát. Đây là nói rằng đặt thành một vị tổ thôi. Nhưng mà khi chứng ngộ, tức là các ngài không phải là tầm thường đâu. Thì ở trong toàn bộ giáo lý của Phật giáo là như thế này chia ra. Đầu tiên á, thì gọi là nguyên thủy. Rồi nguyên thủy giống như cái gốc thì không ai đấu cãi. Nhưng mà không lẽ là để được gốc nó là nó yên lên. Cho nên phải của cành cành ngọn. Phải làm sao cho nó sung xê. Để cho bao nhiêu người nồng dưới gốc cây được nhờ cái bóng mát vô tận nó. Tức là cái cây Bồ Đề. Dùng ra che mắt mát chốt nhân thiên. Không phải là nổi trên mắt một chút hay chút nào. Cho nên bây giờ bắt đầu giảng nè. Nguyên thủy tất nhiên là chỉ cho cái phần căn bản. Ở trong nó chưa có, tôi sẽ nhắc những cái gì mà trong nó chưa có thì tôi biết là đó, tất nhiên là cái căn bản. Cái căn bản chúng ta không thể nói rằng không có được. Nhưng mà không vì cái căn bản đó tính ngồi trong cái căn bản đó mà chịu động. Phải tiến thần tới cái chỗ A nội đa la tam biểu tâm. Đó là người phải tiến. Người biết tu. Chứ nếu người tu mà bỏ cái căn bản của mình, thì chúng tôi biết, bởi vì mười mấy năm học về giáo lý đạo tông nguyên thủy là biết không thể bỏ được. Nhưng mà đừng nên tổ chức cái căn bản này là tuyệt đối, là sao tuyệt đối được trong giáo lý đại thừa chúng ta. Bởi vì cái thời gian đó Đức Phật thấy rằng phải chỉ cho là tiện thứ nghĩa là như thế nào, bắt từ ở mà đã được ở cái mặt đó. Tiện thứ là gì? Tức là cái giáo lý giải thoát, giải thoát cái bản thân. Tiền thứ đó tất nhiên là nói tới cái phần tức là giải thoát cái bản thân đó. Giải thoát bản thân. Nhưng mà không phải là chỉ tu được giải thoát cái bản thân.